hội thánh Cross Phục Long Almonte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, nhân dịp lễ Phục Sinh 7 tháng 4 năm 2012, anh David Quách sẽ gửi đến quý vị sứ điệp mang tên 3 ngày qua phần thông dịch của mục sư Nguyễn Khắc Vinh. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Hello, everybody.
Xin chào quý vị. Sáng hôm nay.
It's good to see you all today.
Rất mừng là thấy tất cả mọi người có mặt hôm nay.
I like to start with a short story.
Tôi muốn bắt đầu với câu chuyện ngắn.
There once was a little boy whose mother wanted him to learn a musical talent.
Ngày xưa có một người mẹ muốn đứa con của mình muốn trau dồi về cái khiến âm nhạc.
So she bought a used piano.
Cho nên bà mua một cái bàn dương cầm cũ kỹ.
And she enrolled him in a piano lessons.
Và ghi danh cho con mình học đàn.
Like most little boys,
giống như là nhiều đứa trẻ khác,
he wasn't too happy about it.
Không thích học đàn bao nhiêu cả.
He would cry, "Mommy, mommy, I hate the piano. I hate it."
Và đứa con này là con, "Mẹ ơi, mẹ ơi, con không thích học đàn một chút nào cả."
And so his mom took him to the first lesson.
Rồi người mẹ dẫn cho con mình cái buổi học đầu tiên.
And he cried and he cried all the way to the lesson.
Và nó khóc cả buổi luôn.
And then when she picked him up an hour later,
và khi mà mẹ trở lại một tiếng đồng hồ sau để rước con mình,
he still cried.
Nó vẫn còn khóc.
But his mother told him, "Son, I paid for the month already."
Và người mẹ nói, con à, mẹ đã trả luôn cả tháng rồi.
It's just 3 more lessons. Just try for 3 more lessons.
Chỉ còn 3 buổi học nữa thì con cố gắng 3 buổi được không?
So every week the mother would take her boy to the piano lessons.
Và mỗi tuần mẹ kiên nhẫn dẫn con mình đến học đàn.
And every week he would come home crying, telling her mom how much he hated it.
Mà lần nào cũng vậy, nó khi mà về đến nhà khóc và nói rằng mẹ con không thích học đàn chút nào cả.
After the lessons were up,
sau khi mà học xong một tháng đó,
the mother felt like giving up.
Rồi mẹ nói, thôi cũng bỏ cuộc rồi, chắc con mình không muốn học nữa.
But the boy after the lesson,
nhưng mà điều ngạc nhiên sau khi một tháng đó,
he went straight to the piano and started practicing.
Và đến cái bàn piano tập chơi thử coi sao.
And his mother asked him, "Son, what are you doing?"
Ông mẹ hỏi, "Ủa con làm gì đó?"
"I don't like the piano, but I don't hate it anymore."
Con không thích piano nhưng mà thật sự không ghét giống như ngày xưa nữa.
That's actually the story of my brother Daniel over there.
Đó là câu chuyện của em của tôi là Daniel.
So you can see that my mother's persistence paid off because he plays piano for the church today.
Quý vị ông, quý vị thấy một người mẹ kiên nhẫn để giúp đỡ cho con mình mà ngày hôm nay con mình để giúp đỡ công việc nhà thờ qua cách đời.
The title of today's message is 3 days.
Và câu chuyện hôm nay tôi xin bài giảng tôi xin kể chuyện là nói về 3 ngày.
I'd like to share with you today the story of Jonah the prophet.
Hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị về tiên tri Jonah.
You might be asking yourself,
quý vị có thể đặt câu hỏi,
you know, why is David talking about Jonah?
Tại sao mà tôi nói về tiên tri Jonah ngày hôm nay?
What does he have to do with Jesus, Easter, the resurrection, all those things that we should be talking about today?
Jonah có gì liên quan đến vấn đề mà cái lễ phục sinh mà ngày hôm nay chúng ta vui mừng đến?
But if you bear with me, you'll see that he has everything to do with those things.
Quý vị chịu đựng với tôi trong vòng và một số nửa tiếng đồng hồ, quý vị sẽ thấy rõ ràng cái câu chuyện Jonah nó có liên quan với Chúa Giêsu như thế nào.
Jonah is actually my second favorite prophet in the Bible after Elijah.
Jonah là một người thứ nhì, nhân vật thứ nhì trong Kinh Thánh tôi thích sau khi mà tôi thích Eli.
I don't know about you guys, but when I read the Bible sometimes,
tôi không biết quý vị như thế nào nhưng mà có những lúc tôi đọc Kinh Thánh,
it just seems that some of the people in the Bible are just too perfect.
Và đôi khi tôi thấy nhiều những nhân vật trong Kinh Thánh hình như là hoàn hảo.
You know, always making the right decisions.
Lúc nào những nhân vật trong Kinh Thánh cũng quyết định những điều đúng cả.
Sometimes they seem like they're super holy.
Và đôi khi giống như là họ một thánh khiết nào đó.
And it's sometimes hard for me to relate to them.
Và đối với tôi đôi khi tôi không có hiểu được hay là tôi không có tình trạng trải qua giống như họ.
But when you read about the story of Jonah,
nhưng mà ngược lại khi mà tôi đọc cái câu chuyện Jonah,
he was not perfect.
Ông không phải là người hoàn thiện.
In fact, he had quite a few flaws.
Thật sự anh có nhiều cái lỗi lầm ở trong cuộc sống của anh.
Even some prejudices.
Và đôi khi có những thành kiến nữa.
So one day, Jonah, God calls Jonah to preach to the city of Nineveh.
Một ngày nọ, Chúa sai Jonah đi đến thành Nineveh để giảng đạo.
However, Jonah runs away.
Nhưng mà Jonah không nghe lời và muốn chạy trốn.
And you might be asking yourself, why would Jonah run away?
Cái câu hỏi là tại sao mà Jonah chạy trốn Chúa?
Don't prophets preach to people?
Không phải là phải người tiên tri là phải đi ra giảng đạo không?
That's what they do, right?
Đó là những điều mà Chúa sai họ.
You see, the people of Nineveh were the Assyrians.
Quý vị biết không? Cái thành phố Nineveh là thuộc về dân Assyri.
The Assyrians were the enemies of the Israelites.
Và quý vị không? Assyri với dân Do Thái không có đội chung nhau cùng với nhau.
And the Assyrians did vicious and evil things to the Israelites.
Và người Assyri lúc nào làm những cái điều gian ác khi mà bắt những người tù tội Do Thái.
I'm not sure if you can see from that picture.
Tôi không biết quý vị thấy được cái tấm hình này rõ ràng hay không.
But the Syrians would maim their prisoners of war.
Người Israel hành hạ những người tù nhân một cách ghê tởm.
They would either blind them.
Rồi dùng dao có thể đâm vào mắt của họ cho đuôi mù. Yeah.
Cut off parts of their limbs.
Và cắt một cái phần nào trong cơ thể của họ ra khỏi.
Or put hooks and chains through their noses.
Và đặt những con kẽm đi qua lỗ mũi hay là cổ họng của họ.
And parade them through their city.
Và kéo họ hành hạ họ trong cái đường xá ở trong thành phố.
So in fact, in Jonah's mind.
Cho nên nó trong cái tư tưởng của tiên tri Jonah.
The Assyrians were wicked people.
Đây là người những người mà Assyri là những người mà độc ác nhất ở trên trần gian.
Why would God want to save them?
Ông đặt câu hỏi tại sao mà Chúa muốn cứu những dân này?
So that's why Jonah ran away.
Cho nên lý do đó Jonah không thích điều đó mà bỏ Chúa chạy trốn.
Brothers and sisters,
thưa bà chị em,
have you ever felt God's call in your life?
Có bao giờ quý vị cảm nhận là Chúa kêu gọi quý vị trong cuộc sống hay không?
Maybe if you're not Christian but you hear him calling to you.
Nhưng mà có thể quý vị không phải là những người biết Chúa nhưng mà Chúa cũng đang kêu gọi quý vị.
Inviting you to learn more about him.
Để quý vị nghiên cứu và tìm hiểu thêm về Đức Giêsu là ai.
But maybe even if you're already a believer.
Nhưng mà tôi rằng nếu quý vị đã người đã tin Chúa rồi.
He's calling you to do a work for him.
Chúa kêu gọi chúng ta để làm công việc nào đó đặc biệt cho Chúa.
But you don't want to do it.
Đôi khi chúng ta không muốn làm.
It's not convenient.
Cái đó không có thuận tiện.
In fact, it might make you even feel a little uncomfortable.
Đôi khi chúng ta thấy cũng khó chịu mà khi mà chúng ta làm công việc của Chúa cho Chúa.
So you either come up with excuses or try to put it off.
Cho nên chúng ta nhìn có những cái tư tưởng, những biện hộ gì mà nói rằng mình làm không được để cho chúng ta không làm công việc của Ngài.
This is pretty much how Jonah felt.
Đó là cái tư tưởng mà Jonah phải trải qua.
So what Jonah did was he ran away to the farthest point in the known world.
Cho nên Jonah làm điều gì? Đã chạy trốn Chúa, đi đến cái thành phố mà xa nhất ở trong cái thời đó.
He took a boat in Joppa and was going to travel to Tarshish.
Và xuống tàu và đi vào chiếc tàu đó từ Joppa đi tới Tarshish.
I don't have a map.
Tôi không có bản đồ ở đây cho quý vị thấy.
But if you can imagine where Israel and Syria are today.
Và quý vị nếu mà nghiên cứu từ ở đất Do Thái với đất Assyri như thế nào?
Tarshish is pretty close to Spain.
Và Tarshish là nó gần ở bên gần nước Tây Ban Nha.
So it's a pretty long way from where Jonah was supposed to go.
Thật sự rất xa mà khi mà Jonah muốn chạy trốn Chúa.
However, God did not give up on Jonah.
Tuy thế, Chúa không có bỏ cuộc, muốn tìm cách mà kêu Jonah.
So when Jonah was on that boat to Tarshish,
và khi trên đoạn đường mà trên chiếc tàu mà đi đến thành Tarshish,
God sent a storm to that boat.
Và Chúa sai một cơn bão gió đến trên chiếc tàu đó.
The storm was so terrible.
Và cơn bão đó quá dữ tợn.
That even the captain and his crew,
cho nên cái thuyền trưởng,
seasoned sailors,
và cố gắng mà gìn kêu những cái thuyền nhân để cố gắng mà gìn giữ chiếc tàu đó.
Were fearing for their very own lives.
Và chính họ cũng đã sợ về mạng sống của họ trên chiếc tàu ấy.
They called Jonah out and everyone on the ship.
Và kêu tất cả mọi người trong đó có Jonah nữa.
Pray to your God so that someone will save us.
Hãy cầu nguyện của Chúa mình để Chúa của mình gìn giữ chiếc thuyền này.
But then it came out.
Lúc đó Jonah đã bước ra.
That everyone found out that Jonah was running away from God.
Và thấy rõ ràng ở trên nét mặt của Jonah là chắc chắn là anh này chắc là tìm cách bỏ trốn Chúa.
Can you see that through Jonah's stubbornness, people were suffering?
Quý vị không? Cái lòng cứng cổ của Jonah đã làm ảnh hưởng cho tất cả mọi người hết.
And in the same way, when you try to turn away from God's call.
Và đôi khi cũng có tư tưởng giống như thế, nếu chúng ta từ chối sự kêu gọi của Ngài.
There might be negative results that you're not seeing.
Đôi khi có những điều gì mà xấu xảy ra có thể quý vị chưa thấy.
So they all asked Jonah, what do we do? What can we do to stop the storm?
Và những người nói là bây giờ chúng ta phải làm gì để ngăn chặn những gió bão mà đang thổi trên chiếc thuyền đấy.
So Jonah told them.
Và Jonah trả lời như thế này.
Just throw me off this boat and the sea will be calm again.
Khi quăng tôi ra khỏi chiếc thuyền này thì chắc chắn lúc đó mà bão tố nó sẽ yên lặng.
However, the captain and the crew refused to do that.
Nhưng mà thật lạ luôn, làm sao mà thuyền trưởng và những thuyền viên mà có thể mà quăng một người mà không có làm gì mà quăng ra khỏi chiếc thuyền này?
They would rather try to save Jonah's life than throw him to his death.
Họ muốn gìn giữ tất cả mọi người mạng sống trên chiếc thuyền hơn là quăng một người ra giống như là Jonah.
Now at this point you might be asking yourself, why would Jonah say something like that?
Cái câu hỏi tại sao mà Jonah nói rằng những người khác hãy quăng mình ra khỏi chiếc thuyền?
I'm pretty sure if Jonah told the crew,
chắc chắn là Jonah cũng đã thì thầm với những người ở trên chiếc thuyền ấy.
You know what, guys?
Nói qua này các anh nè.
If you guys just turn the boat around,
anh có thể mà xoay chiếc thuyền trở lại.
Take me to Nineveh, everything will be fine.
Và có thể mà đi tới thành Nineveh là chắc chắn là mọi sự sẽ êm chuyện.
He could have done that, but he didn't.
Jonah có thể làm như vậy, tại vì biết rõ ràng ý muốn của Chúa, nhưng mà Jonah không làm điều đó.
So you know why Jonah told the crew to throw him off?
Cái lý do gì mà Jonah nói rằng thà mình bị quăng ra khỏi chiếc thuyền còn hơn là quyết định đi Nineveh?
Jonah would rather die than preach to people that he didn't like.
Jonah quyết định thà mình chịu chết còn hơn là giảng đạo cho những người mà độc ác nhất để họ được cứu.
So with great reluctance, when there was nothing else the crew could do, they did as Jonah asked.
Và không biết làm gì nữa, cho nên theo cái lời chỉ dẫn của Jonah, họ quăng Jonah ra khỏi chiếc thuyền ấy.
However, God did not give up on Jonah.
Tuy thế, Chúa không bao giờ bỏ cuộc với Jonah.
When Jonah was cast into the sea,
mà khi mà Jonah bị quăng xuống khỏi chiếc thuyền ấy,
God prepared a great fish to swallow Jonah up whole.
Chuẩn bị một con cá rất lớn để nuốt Jonah.
So Jonah was in the belly of a fish for 3 days.
Cho nên chúng ta biết câu chuyện là Jonah ở trong bụng cá 3 ngày trời.
In complete darkness.
Ở trong tối tăm trong bụng cá ấy.
Not knowing where he was.
Không biết mình đang ở đâu.
Not knowing where he was going.
Không biết mình sẽ đi về đâu.
Now you might be asking yourself at this point.
Quý vị có thể đặt câu hỏi trong lúc này.
Why did it take 3 days for Jonah to why 3 days was Jonah have to be in that the belly of that fish?
Lý do gì mà Chúa đặt Jonah trong cái bụng cá 3 ngày?
I'm pretty sure at any time he could have said, "All right God, you got me."
Jonah có thể bất cứ lúc nào trong 3 ngày đó nói, "Chúa ơi, con đầu hàng rồi."
I'll do what you say. Just take me back.
Bây giờ Chúa cứ nói đi, con sẽ làm ý của Chúa theo ý Ngài.
But Jonah hated the Assyrians so much that he stewed for 3 days.
Nhưng mà anh vẫn còn thù ghét dân Israel trong 3 ngày trời trong bụng cá ấy.
See, God was trying to teach Jonah a lesson in this fish.
Chúa đang dạy Jonah khi mà Jonah còn trong bụng cá.
God was trying to illustrate to Jonah what it was like to be cut off from God.
Và cho biết rõ ràng khi mà mình cắt ra khỏi Đức Chúa Trời, chuyện gì sẽ xảy ra.
To be cut off from the source of life.
Cắt đi cái sự nguồn gốc của sự sống.
Trapped in total darkness.
Và nhốt vào một sự tối tăm nhất.
Not knowing where you are and where you're going.
Không biết mình sẽ đi về đâu.
But after 3 days, Jonah finally repented.
Và sau 3 ngày, Jonah đã ăn năn.
He asked God to let him go to Nineveh.
Và yêu cầu Chúa ơi, Chúa thôi, con theo ý Chúa đưa con đến Nineveh.
So when Jonah went to Nineveh,
khi mà Jonah đi đến thành Nineveh,
he walked for 3 days through the city.
Và anh đã đi 3 ngày trời ở trong thành phố ấy.
And he preached what I would call the worst sermon in the world.
Anh đã giảng một bài giảng có thể mà tiêu cực nhất ở trên thế gian này.
He basically told everyone in Nineveh.
Nói tất cả mọi người ở trong thành Nineveh.
In 40 days.
Trong 40 ngày.
You are all going to die.
Tất cả mọi người trong thành này sẽ chết.
40 days, it's going to be over for you guys.
40 ngày nữa là cái thành này không còn cái gì nữa.
I just want to tell you that God can use you even if you don't think you have any good talents.
Quý vị nghĩ rằng là quý vị không có khi mà không có tài năng không làm được, Chúa có thể dùng bất cứ mọi người làm cho công việc Ngài.
Because even though Jonah was preaching out of spite,
đôi khi đi Jonah không có phải là hãnh diện đi giảng cho người Nineveh.
Maybe Jonah was hoping that deep inside that they wouldn't listen to him.
Và có thể khi mà giảng đạo qua bài giảng ấy mong rằng những người đó không có ăn năn.
But I tell you, the Bible says.
Vì Kinh Thánh đã nói đến.
The people of Nineveh took that story to heart.
Nhưng mà chúng ta rõ biết cái câu chuyện trong sách Jonah là những người đó nghe lời giảng và họ bắt đầu ăn năn.
From the lowliest peasant.
Và những người nông thôn nghèo nàn nhất.
All the way to the king of Nineveh.
Cho đến những vua chúa ở thành phố Nineveh.
They heard Jonah's words and were cut to their heart.
Và nghe được lời giảng đó, họ động lòng.
They all said to each other, "We must repent."
Và họ nói cùng với nhau rằng chúng ta cần phải ăn năn.
Even the princes and the kings sent out a decree throughout the entire city.
Và tất cả những lời đó đã được tung ra tất cả thành phố ấy.
Everyone take off your fine clothes.
Tất cả mọi người lột áo đẹp của mình.
Put on your sackcloth and ashes.
Và bằng một cái bao vô đầu mà tro bụi để bắt đầu cầu nguyện.
And confess your sins to the God in heaven.
Và ăn năn cùng với Đức Chúa Trời.
Who knows, maybe he will have mercy on us.
Biết đâu lúc đó Chúa thương xót và Chúa bắt đầu tha án chúng ta.
You see, God was still trying to reach Jonah even though Jonah was preaching to the Ninevites that day.
Chúa vẫn còn tìm mọi cách để đưa cái lời của Chúa đến những cái thành phố Nineveh, tuy rằng Jonah không muốn.
God was giving Jonah a lesson in mercy.
Chúa cũng đây qua cái này, Chúa dạy cho Jonah một bài học tình yêu thương.
That everyone,
tất cả mọi người,
no matter how bad you are,
không có tệ người nào, bất cứ người nào tệ nhất đi nữa,
gets a chance at salvation.
Có cơ hội để được sự cứu rỗi.
So if you would turn with me to Deuteronomy chapter 30 verse 19 and 20.
Quý vị gọi dở Kinh Thánh cùng với tôi ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 30 câu 19 đến câu 20.
Deuteronomy is the fifth book in the Bible.
Cuốn sách Phục Truyền Luật Lệ Ký là cuốn sách thứ 5 từ của Kinh Thánh.
Chapter 30 verse 19 and 20.
Đoạn 30 câu số 19 và câu số 20.
This is the lesson that God was trying to teach Jonah, but and the message he was trying to share with the Ninevites through Jonah.
Đây là qua cái câu chuyện mà nói rằng là cái tư tưởng mà Jonah cần phải giảng đạo đây.
I call heaven and earth as witnesses today against you.
Ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi.
That I have set before you life and death.
Rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết.
Blessing and cursing.
Sự phước lành và sự rủa xả.
Therefore choose life.
Vậy hãy chọn sự sống.
That both you and your descendants may live.
Hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống.
That you may love the Lord your God.
Thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.
That you may obey his voice.
Vâng theo tiếng Ngài.
And that you may cling to him.
Và trìu mến Ngài.
For he is your life and the length of your days.
Vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu.
That you may dwell in the land which the Lord swore to your fathers.
Đã ngươi ở trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời Đức Giê-hô-va đã thề.
Abraham, Isaac and Jacob to give to them.
Ban cho các tổ phụ ngươi Abraham, Isaac và Jacob.
So God was trying to share salvation with even the most wicked of the Syrians.
Chúa muốn chia sẻ cái sự cứu rỗi cho tất cả mọi người giống như là những người mà độc ác nhất như là người Esari.
Now you still might be asking yourself at this point.
Quý vị có thể đặt câu hỏi trong lúc này.
What does Jesus have to do with Jonah?
Đức Giê-xu có liên quan gì đến Jonah?
Believe it or not, Jonah was a symbol of Jesus.
Tin tưởng hay không, Jonah là một cái hình bóng nói đến Đức Giê-xu.
Not that Jesus would have acted the same way as Jonah did.
Không phải là nói rằng Đức Giê-xu hành động giống như là Jonah.
Jonah symbolized Jesus in terms of contrast.
Và hình bóng như này là nhiều điều nó rất ngược lại giữa Jonah với Đức Giê-xu.
Unlike Jonah who tried to run away from his calling.
Thay vì Đức Jonah đã bỏ chạy trốn.
Jesus, the God of heaven.
Nhưng mà Đức Giê-xu là vua ở trên trời rồi.
Laid aside his divinity.
Gác đi cái sự thần tánh của Ngài.
And willingly came down to heaven to assume the lowly guise of humanity.
Và sẵn sàng hạ mình giống như người phàm xác thịt để cứu mọi người.
Unlike Jonah,
khác với Jonah như thế này,
who only preached for 3 days for the destruction of Nineveh.
Giảng đạo 3 ngày.
3 days for destruction of Nineveh.
Giảng 3 ngày cho người Nineveh sẽ bị tiêu diệt.
Jesus preached for over 3 years.
Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã có giảng đạo hơn 3 năm.
To those who be willing to hear and accept his gospel of salvation.
Cho đến những người nghe và chấp nhận sự cứu rỗi của Ngài.
While Jonah, who sacrificed himself to calm the raging sea for selfish reasons.
Khác với Jonah là Jonah muốn tìm một cách mà tự vặn để giảm đi cái sự bão tố trên chiếc thuyền ấy.
Jesus was a willing human sacrifice.
Nhưng mà Chúa xuống đây là tự vặn làm một cái điều gì đặc biệt cho mọi người.
To take the wrath of God for all of humanity's sins.
Cắt đi sự ách thành nộ của Ngài đến cho nhân loại.
My sins.
Tội lỗi của tôi.
And your sins.
Và tội lỗi của quý vị.
Unlike Jonah.
Khác với Jonah.
Who complained about his calling.
Lúc nào cũng than phiền với cái sự kêu gọi.
Jesus bore the shame and indignity of the death on the cross.
Nhưng mà Đức Giêsu hạ mình chết trên thập tự giá.
A death that the Romans reserved for the worst of criminals.
Chết đó mà chỉ dành cho những người mà tội ác quan trọng.
Without murmur or complaint.
Không bao giờ mở miệng mà than phiền.
While Jonah spent 3 days in the darkness in the belly of a fish.
Và tại vì Jonah ở trong bụng cá 3 ngày và 3 đêm.
Jesus spent 3 days in the grave before his glorious resurrection.
Chính Đức Giêsu cũng trong lòng đất 3 ngày và 3 đêm.
Brothers and sisters.
Thưa quý vị.
The story of Jonah is actually the story of Jesus.
Câu chuyện của Jonah thật sự là câu chuyện của Đức Giêsu.
It's the story of God's love and mercy for all of humanity.
Câu chuyện về vấn đề mà tình yêu thương của Ngài cho tất cả nhân loại.
Regardless of how good or bad who you think you are.
Bất kể là một người giỏi hay là tốt.
I'd like to close with one final story.
Tôi muốn chấm dứt với một câu chuyện.
This is a story I really don't like talking about.
Câu chuyện này thật sự tôi cũng không muốn kể ra.
This happened in my high school and college days.
Nhưng mà chuyện đó đã xảy ra khi mà tôi còn học cái trung học và đại học.
I know a few of you actually know the story.
Có thể vài người bạn ở đây biết cái câu chuyện này.
But I felt it's time for me to share it with everyone else.
Nhưng mà tới lúc này tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người.
Long ago, I had 2 friends, Madeline and Hannah.
Xưa kia tôi có 2 người bạn tên là Madeline và Hannah.
They were like the best friends forever.
Đây là có thể là 2 người bạn mà thân thiết nhất mà tôi đã nhìn thấy.
I mean, you could almost consider them sisters for how close they were.
Giờ họ gần gũi giống như là 2 chị em.
However,
tôi thấy
a boy entered the picture.
Tự nhiên có một chàng trai nào lọt vào giữa tình cảm 2 chị em đó.
Without talking about any of the drama, basically their friendship was torn apart by this boy.
Từ anh chàng đó làm cho 2 người bạn thân này là trở thành thù ghét với nhau.
And they stopped being friends for several years.
Không cỡ còn đỡ bạn với nhau đã cả nhiều năm.
Later in my college years, I tried to reconcile them all together.
Sau khi tôi ra đại học, tôi muốn tìm một cái dịp mà hợp mặt để gặp cho 2 cô này.
I was trying to tell them let the past be the past.
Nói rằng những chuyện quá khứ để cho nó quá khứ, cho nó trôi qua đi.
I mean, and the boy was out of the picture.
Và lúc anh chàng nó cũng không còn ở trong cái khung cảnh này nữa.
Madeline was willing to reconcile and just hang out again together, just like the old times.
Madeline cũng hiểu được cái ý của tôi, cho nên thôi mình sẽ hợp mặt và bỏ qua sự quá khứ.
However, Hannah didn't want to.
Nhưng mà Hannah từ chối, không muốn gặp mặt.
I argued and pleaded with Hannah.
Và tôi lúc nào cũng tranh cãi với Hannah, nói rằng hãy làm điều đó, phải tìm cách mà hòa giải đi.
But in the end, she just told me, David.
Và sau cuối cùng đó, David.
I don't care if Madeline's on her deathbed. I'm not going.
Tôi rằng nếu mà Madeline mà nó nằm trên giường chết thì nó gần chết thì tôi sẽ không gặp mặt cái cô ấy đâu.
However, a few months later,
nhưng mà vài năm sau, vài tháng sau,
Madeline committed suicide.
Madeline đã tự tử.
When I went to the funeral,
khi mà tôi đến một tang lễ,
I saw Hannah.
Tôi thấy Hannah.
And she cried and cried and cried.
Tôi thấy cô khóc và khóc, tiếp tục khóc hoài.
At first, I was so angry at Hannah.
Và lần rồi mới đầu thì tôi rất tức giận, tôi muốn tới Hannah và chửi cô.
I just wanted to throw her words back at her face.
Và tôi muốn nói những lời gì mà cô đã nói với tôi, muốn trở lại nói lại cùng với cô.
But something stopped me.
Nhưng mà có điều gì ngăn cản điều đó.
I realized that while I was mad at Hannah,
ở trong lúc mà tôi cảm nghĩ là tôi giận cô Hannah,
Deep down inside, I was actually more upset at myself.
Trong đáy lòng của tôi, thật sự tôi tức giận bản thân tôi.
See, the thing is, we knew that Madeline had depression for some time now.
Và chúng ta biết rằng Madeline đã có cái tình trạng trầm cảm đã nhiều năm.
But being young, we just didn't know what to do or say.
Mà khi mà già trẻ, tôi không biết nói gì và làm gì.
Maybe if we made some jokes and kept her mood, like it would go away.
Có thể kể những cái câu chuyện buồn cười gì đó để cho thanh hoãn rồi không còn nghĩ đến những cái sự đau buồn nữa.
However, it didn't go away.
Nhưng mà vẫn còn đau buồn.
See, brothers and sisters, I was angry at myself because.
Thưa bà chị em, tôi tức giận với bản thân của tôi là như thế này.
I never once shared my faith with her.
Chưa một lần nào mà tôi chia sẻ niềm tin của tôi chung với Madeline.
Even though we're friends for so many years, almost 10 years.
Tôi rằng chúng tôi là bạn thân với nhau cả 10 năm.
If I had one regret in my life.
Nếu một điều hối hận gì trong cuộc đời sống của tôi.
This is what I would change.
Đây là một điều mà tôi muốn thay đổi.
Sometimes late at night I think to myself.
Đôi khi trong giữa đêm tôi nghĩ đến đời sống của tôi.
If I had a chance.
Nếu mà tôi có cơ hội.
Just one chance.
Chỉ nếu có một cơ hội thôi.
To go back in time and change one thing in my life.
Trở lại thời gian thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống của tôi.
I'll go back to Madeline and talk to her one last time.
Và tôi trở lại gặp Madeline và nói chuyện với cô một lần cuối cùng.
I would tell her.
Tôi sẽ nói chuyện với cô.
Madeline, I care for you so much than you will ever know.
Tôi quan tâm với cô nhiều hơn là cô có thể tưởng tượng.
I know you're suffering.
Tôi biết cô đau khổ.
I know you're struggling with great pain in your life.
Tôi biết cô gặp nhiều sự khó khăn trong cuộc đời của mình.
I wish I could just help you and take your pain away.
Tôi mong rằng tôi có thể vào đó mà cắt đi sự đau đớn của cô khỏi đó.
But I can't.
Nhưng mà tôi không làm được.
However,
tuy thế,
I know someone who can.
Nhưng mà tôi biết một người nào làm được.
His name is Jesus.
Đó là Đức Chúa Giêsu.
If you let him,
nếu cô chấp nhận,
he can take all of the hurt, the pain and the suffering.
Ngài có thể đến cắt đi tất sự đau khổ, đau đớn trong cuộc đời của mình.
Even the depression away from you if you let him.
Hay là cái sự trầm cảm nhất ở trong cuộc đời cô, Chúa sẽ sẵn sàng cắt đi nếu cô chấp nhận.
Madeline, he can show you how to live a fuller, happier life.
Chúa sẽ chỉ cho cô thấy làm sao mà sống một đời sống đầy hạnh phúc.
If you just take the time to listen.
Nếu dành thời giờ nghe tiếng nói thì thầm của Chúa.
Madeline, if you would just give me 3 days.
Nếu Madeline cho tôi 3 ngày.
I could tell you more about Jesus.
Tôi sẽ nói về Đức Chúa Giêsu.
You know what? Not even 3 days. Just give me 3 hours.
Không phải 3 ngày, nhưng 3 tiếng thôi.
You know what? Not even 3 hours. Just give me 3 minutes. Just
không,
3 minutes.
Nếu không được 3 tiếng, 3 phút thôi cũng được.
Just please, let me tell you about Jesus.
Và hãy nghe nói tôi là hãy chấp nhận Chúa Giêsu.
My friends,
thưa bạn chị em,
if you take anything away from this message today,
nếu quý vị có thể mà học một điều gì ở trong qua bài giảng này,
I ask you to please learn from my mistake.
Hãy học qua cái bài học lỗi lầm của tôi.
And to share the gospel with someone you care.
Chia sẻ tin mừng này cho những người mà chúng ta quan tâm đến.
Even someone you don't even like.
Hay là những người mà quý vị không thích đi nữa.
Tell them why Jesus died for us.
Và nói cho họ tại sao Chúa sẵn sàng chết cho anh hay chị.
Why he made the sacrifice.
Khi Chúa đã chịu chết, đã hy sinh.
So that we can be reconciled with God.
Để chúng ta có thể mà hòa hiệp cùng với Đức Chúa Trời.
And that, so that we may spend eternity with him even though we don't deserve it.
Để chúng ta có thể sống sự sống đời đời mà chúng ta không đáng nhận lấy.
Tell him the story of his death and resurrection.
Nói về Đức Giêsu, sự chết và sự sống lại của Ngài.
And what it means to you.
Và đó có ý nghĩa gì đến cho bản thân của mình.
And if you don't know Jesus yet, my friends.
Nếu mà quý vị ngày hôm nay chưa biết Đức Giêsu.
I ask that you allow someone to tell you that story.
Hãy cho người khác có cơ hội để chia sẻ về Đức Giêsu cho mình nghe.
Even if you only give him 3 minutes of your time.
Tuy rằng nếu chỉ có 3 phút trong cuộc đời sống của mình.
God is calling everyone in this room today in your own special way.
Chúa kêu gọi mỗi một người đặc biệt trong ngày hôm nay.
I pray sincerely that you all answer that call today.
Và tôi thật sự tha thiết quý vị trả lời nghe lời sự kêu gọi của Chúa ngày hôm nay.
Let us pray.
Hãy cầu nguyện.
Our heavenly Father.
Ồ, kính lạy Chúa trên trời.
I thank you for giving us the story of Jonah.
Cảm tạ Chúa cho chúng con một câu chuyện về Jonah.
To remind us that the gift of salvation is for everyone.
Nhắc nhở chúng con biết rằng sự cứu rỗi này dành cho tất cả mọi người.
Even the most wicked people.
Tuy rằng những người mà độc ác nhất đi nữa.
Even people who seem good on the outside.
Hay là những người hình như là dòm thấy tốt ở bên ngoài.
But we all know deep down that none of us are good enough.
Nhưng mà trong đáy lòng không có một người nào trong chúng con tốt cả.
None of us are worthy enough for your gift of eternal life.
Và chúng con mọi người đáng nên nhận cái đời sống sự sống đời đời.
But you would offer to us freely if we would only listen.
Và Chúa ban phước chúng con miễn phí để chúng con nghe và chấp nhận mà thôi.
If we don't accept Jesus as our Lord and Savior.
Nếu con chấp nhận Chúa Giêsu là sự cứu rỗi đời sống của chúng con.
That we can be saved today.
Để chúng con quyết định để chấp nhận Chúa để được sự sống ngày hôm nay.
I pray, Lord, that you keep calling on everyone in this room.
Xin Ngài tiếp tục kêu gọi mỗi một người trong phòng này.
And that you give them the courage to answer that call.
Và cho chúng con có sự mạnh dạn để nghe lời kêu gọi ấy.
I pray in Jesus Christ's name, amen.
Chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.